Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Giám sát công tác quản lý bảo tồn di tích tại xã Tam Giang. Toàn tỉnh 6 tháng đầu năm kết nạp 2.740 đảng viên mới. Lan tỏa từ hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, áp lực mới, cách làm mới. Thành lập 7 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Dân chủ trong lấy ý kiến người dân về sáp nhập thôn tổ dân phố. Cao điểm xử lý xe mô tô, xe máy điện vi phạm giao thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Tam Giang. Dự chỉ đạo buổi giám sát có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xã Tam Giang hiện quản lý 39 di tích gồm 8 di tích quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh và 15 di tích trong danh mục kiểm kê. Giai đoạn 2023-2025, công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích được địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều dự án tu bổ tôn tạo di tích được triển khai đúng quy định, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý di tích như nguồn kinh phí bảo trì còn hạn hẹp, việc số hóa dữ liệu di tích chưa đồng bộ, một số di tích xuống cấp nhưng chưa kịp thời được đầu tư tu bổ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã Tam Giang trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Thời gian tới đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với di tích, rà soát đánh giá đầy đủ hiện trạng các di tích để xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống, ứng dụng chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa của địa phương.
Chiều 22 tháng 6, tại xã Gia Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất hoàn trả nhà thờ họ Đạo Ngô Thôn và bàn giao đất ngoài thực địa cho đại diện Tòa Giám mục tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có Linh mục Nguyễn Văn Khiêm, cha xứ giáo xứ Tử Nê, trưởng ban chuyên trách thực hiện di rời giải phóng mặt bằng liên quan đến các cơ sở tôn giáo nằm trong vùng dự án. Nhà thờ Ngô Thôn nằm trong khu vực phải di rời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, xã Gia Bình đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, các cơ quan chuyên môn về đất đai và đại diện giáo xứ để rà soát toàn bộ quá trình quản lý sử dụng đất nhà thờ. Quá trình đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện hoàn trả đất xây dựng nhà thờ tại vị trí mới với diện tích rộng hơn vị trí cũ, đồng thời hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định quyền sử dụng đất hợp pháp của cơ sở tôn giáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức tôn giáo khi nhà nước thực hiện thu hồi đất. Trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo xã Gia Bình, xã Đông Cứu đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất hoàn trả nhà thờ họ Đạo Ngô Thôn với diện tích 6.000 m2 tại khu tái định cư Đông Cứu 1, liên kề với khu đất tái định cư của bà con giáo dân thôn Ngô Thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất hoàn trả nhà thờ họ Đạo Ngô Thôn và bàn giao đất ngoài thực địa cho đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh thể hiện việc tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Tòa Giám mục tỉnh Bắc Ninh, nhà thờ họ Đạo Ngô Thôn tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương, quản lý sử dụng đất đúng mục đích hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cùng chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, văn minh hiện đại. Đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh, Linh mục Nguyễn Văn Khiêm cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân Ngô Thôn được bàn giao mặt bằng xây dựng nhà thờ diện tích rộng, đẹp hơn ở vị trí cũ, đồng thời mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp các bước tiếp theo, sớm ổn định đất đai chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ Ngô Thôn cũng như nhà thờ các họ Đạo nằm trong diện phải giải tỏa phục vụ dự án. Căn cứ các quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung đối với khu công nghiệp Thuận Thành 3 phân khu B. Khu công nghiệp Thuận Thành 3 phân khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh làm chủ đầu tư, thuộc địa phận phường Thuận Thành và Chí Quả, nay được đổi thành dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thuận Thành 3 phân khu B. Diện tích được phê duyệt ban đầu là 300,04 ha, sau điều chỉnh gần 330 ha, tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, nay sửa thành gần 4.245 tỷ đồng, quy mô lao động khoảng 6.000 đến 10.000 người. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hết hạn 30 tháng 7 năm 2071. Đến nay, khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đã có 45 doanh nghiệp đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore được cấp phép đầu tư với tổng số vốn hơn 14.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, bán dẫn, thân thiện với môi trường.
6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được 2.740 đảng viên mới, đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch năm. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung rà soát xây dựng nguồn kết nạp từ đoàn viên, hội viên ưu tú, chú trọng phát hiện bồi dưỡng quần chúng tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng được đổi mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tỉnh quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn như trường học, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, cán bộ đoàn, học sinh, sinh viên, hội viên ưu tú. Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên, tăng cường giao chỉ tiêu kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo nguồn, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển đảng viên năm 2026.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đang mở ra những định hướng phát triển mới cho đất nước và quê hương Bắc Ninh. Để những chủ trương đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh. Là người nhiều năm gắn bó với công tác tuyên truyền ở cơ sở, ông Đỗ Tất Nhiên, trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Lạng Giang cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả, người báo cáo viên phải thực sự hiểu sâu nội dung nghị quyết. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị chuyên đề dự thi, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và những chương trình hành động cụ thể của địa phương. Ông Đỗ Tất Nhiên cho biết thêm.
Bản thân tôi cũng như là các cái thí sinh khác thì cũng là cái dịp dành cái thời gian để chúng ta nghiên cứu về các cái văn kiện đại hội của Đảng. Từ đó thì gắn cái lý luận vào cái tình hình thực tiễn của địa phương, giúp cho mỗi cán bộ đảng viên chúng ta nhận thức sâu sắc thêm về cái ý nghĩa, cái vai trò tầm quan trọng của các cái nghị quyết khi được ban hành gắn với tình hình thực tế của địa phương để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi báo cáo viên trên cái vai trò công tác của mình.
Điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự đổi mới trong cách thức truyền tải. Để có một phần trình bày chất lượng, các thí sinh không chỉ nắm chắc nội dung nghị quyết mà còn phải tìm ra cách truyền tải phù hợp, gần gũi với từng đối tượng tuyên truyền. Nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh video minh họa, đồ họa trực quan để làm sinh động nội dung trình bày, qua đó giúp các vấn đề lý luận trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người nghe. Cho biết về công tác chuẩn bị cho cuộc thi của bản thân, bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hiên Vân, xã Liên Báo, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi nghĩ là nghị quyết chỉ đi vào cuộc sống khi được đặt ra những hành động thiết thực cụ thể. Và qua cái hội thi này thì chúng tôi cũng sẽ mong muốn là mình học hỏi được và sẽ thay đổi cái hình thức tuyên truyền, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để làm thế nào đấy cái bài tuyên truyền của mình từ những cái bài khô khan, khó nhớ, khó thuộc thì thay đổi cái hình thức tuyên truyền, nhất là xây dựng những cái hình ảnh trực quan. Infographic hoặc là video hoặc là những cái sơ đồ hóa, mô hình hóa để cho cái bài tuyên truyền của mình thực sự là hiệu quả.
Còn đây là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Thông qua hội thi lần này chúng tôi thấy rằng là cùng với công tác tuyên truyền trong cái quá trình trước, trong và sau hội thi thì đã tạo được cái sự quan tâm thu hút của cán bộ, đảng viên và nhân dân của các địa phương.
Từ 129 thí sinh tham gia từ cơ sở, 14 gương mặt tiêu biểu đã góp mặt tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026. Nhiều nhân tố mới, đặc biệt là các báo cáo viên trẻ, đã thể hiện sự tự tin, sáng tạo và khả năng vận dụng lý luận và thực tiễn. Nhấn mạnh về ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc thi, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh cho biết.
Qua hội thi, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu để tham gia hội thi các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức toàn diện, kỹ năng tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.
Thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh, qua đó đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, khơi dậy quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô dân số và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại nhiều địa phương tăng đáng kể, tạo áp lực lớn hơn cho bộ phận một cửa. Trước thực tế đó, nhiều mô hình đổi mới đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng, xã Quang Trung triển khai mô hình thôn kiểu mẫu về chuyển đổi số. Thông qua đó, người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các tiện ích số ngay tại cơ sở. Cách làm này giúp giảm lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho người dân. Ông Nguyễn Đức Duy, bí thư chi bộ thôn Trung Thành, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh nói:
Từ khi bắt đầu ra mắt cái chuyển đổi số về thôn kiểu mẫu về chuyển đổi số thì tôi thấy rằng người dân là được hưởng các cái quyền lợi như được hướng dẫn trên cái hệ thống VNED, như về tích hợp các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân của mình. Bây giờ hiện tại đối với thôn tôi là khoảng trên 90% là người dân được tích hợp các giấy tờ liên quan vào. Chứ còn tổ cộng đồng tôi là đi tận nhà, gọi là đi tận ngõ gõ tận nhà, thì để làm sao là người dân là phải cập nhật vào cái ứng dụng VNED để thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đấy là cái bước rất là quan trọng.
Sau khi sáp nhập, xã Quang Trung có khoảng 31.000 người, khối lượng hồ sơ hành chính vì thế tăng gấp 6 đến 7 lần so với trước đây. Xã đã đầu tư về hạ tầng số cho trung tâm phục vụ hành chính công. Dù áp lực công việc tăng cao, 6 cán bộ của trung tâm vẫn duy trì chất lượng phục vụ. Trung tâm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ông Đào Thiện Chuyên, thôn Tiền Sơn, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh nhận xét:
Hành chính công của xã Quang Trung tôi đã thấy là làm nó rất là chu đáo và nhiệt tình, với cán bộ rất là hòa nhã, làm việc phục vụ dân là nhiệt tình. Quá giờ trưa vẫn làm, tôi cảm thấy rất hài lòng, người dân tôi rất hài lòng về cái cách phục vụ của các cấp cán bộ trong khu vực hành chính công xã Quang Trung.
Cho biết về nỗ lực của trung tâm, ông Đào Xuân Thiều, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh nói:
Mỗi ngày là khoảng từ 100 đến 120, 130 hồ sơ. Lượng giao dịch thì chủ yếu là chúng tôi làm hồ sơ trực tuyến. 100% hồ sơ chúng tôi là làm trực tuyến hết, kể cả nhập vào. Và khi thu phí cũng thu phí điện tử 100%. Thì chúng tôi cũng tiếp tục phát huy các cái thành tích cũng như là cái nỗ lực đã đạt được. Thì cũng phấn đấu là tất cả hồ sơ chúng tôi là giải quyết trong ngày.
Về phía xã, ông Dương Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh cho hay:
Tạo mọi điều kiện tốt nhất của xã cho hoạt động của trung tâm dịch công. Ví dụ như là chúng tôi bố trí những con người trình độ, năng lực và có kỹ năng về giải thủ tục hành chính. Và đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái trung tâm hoàn toàn mới, bao gồm các cơ sở vật chất từ máy tính, thiết bị cho đến các cái đồ dùng vật dụng đều là rất là mới, hiện đại để đảm bảo yêu cầu đối với người dân.
Ông Khổng Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Chúng tôi đã ban hành cái kế hoạch ngày thứ sáu công hẹn ngày chủ nhật người dân. Những ngày cuối tuần là chúng tôi đều bố trí cái cán bộ công chức trực để giải quyết những thủ tục hành chính của người dân, và qua đó thì góp phần lan tỏa được cái thân thiện gần gũi vì dân đối với chính quyền hai cấp.
Ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ mô hình cụ thể, các địa phương đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ theo hướng gần dân, sát dân hơn. Những cách làm này không chỉ giúp bộ phận một cửa thích ứng với khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập, mà còn góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ban hành quyết định thành lập 7 tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện kế hoạch đầu tư công. Trong đó, tổ công tác số 1 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn làm tổ trưởng, phụ trách kiểm tra đôn đốc các sở ngành gồm Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã phường Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy, Việt Yên, Tự Lạn, Nánh, Vân Hà và Đồng Việt. Các tổ công tác còn lại do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách theo dõi kiểm tra các nhóm lĩnh vực dự án và địa bàn được phân công. Các tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động riêng, không thay thế chức năng nhiệm vụ của các sở, ban ngành địa phương và chủ đầu tư. Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2026, đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, chuyển đổi số, cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Đặc biệt tập trung đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án động lực, kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, rà soát khả năng giải ngân từng dự án, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn theo quy định, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực, liên địa phương, nhất là những vấn đề vượt thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký ban hành quyết định về việc tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2026 theo nghị quyết số 135 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Theo quyết định, tổng kinh phí thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách năm 2026 của tỉnh là gần 360 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn thu phí được khấu trừ để lại theo chế độ được giao đầu năm là gần 262 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tiết kiệm bổ sung 5% chi thường xuyên ngân sách và nguồn thu phí được khấu trừ để lại với tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng. Nguồn kinh phí tiết kiệm được phân bổ ở nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nhóm chi như quản lý hành chính, sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi khác. Một số lĩnh vực có mức tiết kiệm lớn gồm chi sự nghiệp kinh tế hơn 195 tỷ đồng, chi quản lý hành chính gần 55 tỷ đồng, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hơn 31 tỷ đồng, chi sự nghiệp văn hóa xã hội gần 17,6 tỷ đồng, chi sự nghiệp quốc phòng gần 15 tỷ đồng, chi sự nghiệp an ninh hơn 12 tỷ đồng.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027, Bắc Ninh dự kiến tổ chức lấy mẫu giám định ADN đối với trên 2.700 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 311 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ quá trình lấy mẫu, quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khoa học và tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn. Việc triển khai chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ nhân dân, đồng thời cũng mở ra không gian phát triển mới của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần bài bản, khoa học, đảm bảo tính dân chủ trong lấy ý kiến người dân, giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tranh thủ thời gian cuối giờ chiều khi bà con nhân dân đi làm về, tổ lấy ý kiến đại diện hộ gia đình thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi đã đến từng nhà lấy ý kiến đóng góp về phương án sáp nhập thôn sắp tới. Xã xây dựng kế hoạch thực hiện sáp nhập hai thôn không đảm bảo về số hộ, diện tích theo quy định là thôn Hộ Vệ và Hương Vân trở thành thôn Vệ Hương. Người dân được tìm hiểu trực tiếp tham gia ý kiến cho đề án sáp nhập, tổ chức lại các thôn trên địa bàn, từ đó tạo sự đồng thuận thực hiện sắp xếp. Ông Nguyễn Duy Trinh, thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thì chúng tôi cũng được nghe qua loa tuyên truyền của xã, của thôn rất là nhiều lần. Và qua niêm yết ở các cái nhà văn hóa của các cơ sở thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Dân chúng tôi cũng chỉ mong là trên quan tâm đến người dân và làm cho cái đời sống văn hóa cũng như là cái đời sống chính trị, vật chất của người nông dân của địa phương ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Hữu Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Chúng tôi thành lập các tổ, chia thành các nhóm đến từng gia đình xin ý kiến bằng phiếu, chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là mặt trận và đoàn thể nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên để tổ chức thực hiện, làm sao tạo sự đồng thuận cao nhất.
Theo quy định, với địa bàn xã, thôn có quy mô dưới 400 hộ thì thuộc diện sáp nhập, với các phường, tổ dân phố quy mô dưới 550 hộ thì thuộc diện sáp nhập. Tại phường Hạp Lĩnh, qua rà soát, phường xây dựng phương án giảm từ 11 xuống còn 9 tổ dân phố. Cụ thể, sáp nhập tổ dân phố Đông với tổ dân phố Đoài thành tổ dân phố Đông Đoài. Tổ dân phố Tiền Trong sáp nhập với tổ dân phố Quế Sơn thành tổ dân phố Ném Tiền. Quá trình thực hiện triển khai bài bản các bước đảm bảo dân chủ trong nhân dân. Cho biết về việc sắp xếp của địa phương, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Phương án sắp xếp các tổ dân phố, tên gọi các tổ dân phố và cái đề án nhân sự cũng đã được triển khai đề án nhân sự, thứ nhất là với chi bộ, với hai là tổ trưởng tổ dân phố, và cái thứ ba là trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể. Thì các chi bộ khác trong toàn là bộ phường thì chúng tôi cũng sẽ rà soát để kiện toàn về mặt nhân sự, về mặt cấp ủy để đảm bảo cái sức lãnh đạo trong giai đoạn mới hiện nay.
Cùng với việc công khai dân chủ lấy ý kiến nhân dân, quá trình thực hiện các địa phương cần đặc biệt coi trọng giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa, bảo đảm sự gắn kết của cộng đồng dân cư, tạo cơ sở phát triển hài hòa, bền vững. Ngay sau quá trình lấy ý kiến, chậm nhất đến ngày 25 tháng 6, các tổ sẽ tổng hợp kết quả gửi về Hội đồng Nhân dân xã, phường để tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Ninh năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, khách du lịch và bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch, Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia, giới thiệu sâu về vùng đất, con người, truyền thống, văn hóa Kinh Bắc, các di sản được UNESCO ghi danh, tiềm năng thế mạnh môi trường đầu tư và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 xây dựng và định vị thành công thương hiệu Bắc Ninh trên phạm vi quốc gia và quốc tế, trở thành trung tâm văn hóa Kinh Bắc, điểm đến hấp dẫn về đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao và du lịch văn hóa đặc sắc. Phấn đấu 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng thống nhất hệ thống nhận diện thương hiệu Bắc Ninh trong các hoạt động thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quảng bá địa phương. Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại, sản xuất tối thiểu 500 sản phẩm truyền thông số đa ngôn ngữ mỗi năm, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và mạng xã hội quốc tế. Các giá trị văn hóa tiêu biểu như dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ và các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Bắc Ninh trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Sáng ngày 22 tháng 6, Hội đồng Trung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Ninh lần thứ 22 năm 2026 tổ chức đánh giá chấm điểm các mô hình sản phẩm xuất sắc nhất cuộc thi. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Ninh lần thứ 22 diễn ra từ tháng 10 năm 2025 dành cho thanh thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi, được chia thành 3 bảng: trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Tại vòng sơ khảo, ban tổ chức nhận được gần 258 mô hình sản phẩm tham gia ở 5 lĩnh vực gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, các mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 100 mô hình sản phẩm đã được lựa chọn vào vòng chung khảo, 20 mô hình sản phẩm tiêu biểu nhất được trình bày, thuyết trình trực tiếp trước hội đồng giám khảo. Đại đa số các sản phẩm xuất sắc năm nay đều có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa vào lập trình, thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và có tính thực tiễn cao, như phát hiện rung nhĩ và loạn nhịp tim qua ngón tay đặt trên camera, trụ thay pin và bơm hơi xe điện tự động sử dụng năng lượng hybrid, thiết bị cảnh báo thông minh tích hợp giải pháp phòng vệ đa tầng và ứng phó khẩn cấp cho xe điện, hệ thống quản lý ký túc xá thông minh cho trường phổ thông tích hợp AI, IoT và năng lượng tái tạo. Cho biết mục đích chế tạo sản phẩm, học sinh Lê Huy Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
công dụng của dự án này là mục đích là để quản lý học sinh ở nội trú và bán trú, thì sẽ quản lý như là quản lý ra vào, thứ đơn hàng ngày và điểm danh học sinh ạ. Tính mới của sản phẩm thì là chúng em sử dụng SAI là xử lý tại biên.
Đánh giá chất lượng các sản phẩm, ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh cho biết:
năm nay các mô hình sản phẩm cũng có rất nhiều những cái mô hình mà hướng tới sử dụng những công nghệ này để thực hiện cái ý tưởng của mình.
Các mô hình sản phẩm được hội đồng giám khảo đánh giá trên thang điểm 100 theo các tiêu chí: tính mới, sáng tạo, khả năng áp dụng, tính khoa học kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường. Dự kiến công tác xét chọn giải thưởng hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026.
Sáng 22 tháng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn sức khỏe và tặng quà cho thương binh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 83 thương binh bệnh binh nặng hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại đây, các y bác sĩ của Phòng Y tế Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức thăm khám tổng quát toàn bộ cơ thể như khám điện tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, mắt, tai, mũi, họng cho 83 thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại trung tâm. Trên kết quả khám tổng quát, các bác sĩ đã tư vấn hướng dẫn phác đồ điều trị cụ thể để các thương bệnh binh có lộ trình điều trị phù hợp. Hoạt động ý nghĩa này đã tiếp thêm động lực để các thương bệnh binh sống vui sống khỏe. Cũng tại chương trình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và nhà hảo tâm đã trao quà cho các thương bệnh binh nặng, đồng thời phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh tại trung tâm.
Sáng 22 tháng 6, xã Yên Phong tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Tại lễ khai mạc, hơn 800 người đại diện cho các khối nghi lễ, lực lượng vũ trang và các đoàn thể đã tạo nên không khí diễu hành vô cùng sôi nổi. Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể thao đặc sắc đến từ các câu lạc bộ võ thuật, hội người cao tuổi và hội liên hiệp phụ nữ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kỳ đại hội lần này quy tụ 18 đoàn với hơn 500 vận động viên. Các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài ở 8 môn thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã chính thức bắt đầu với các trận thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ, mở màn cho một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng tại cơ sở.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 222 thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả chỉ thị số 09, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Việc quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm hiệu quả bền vững gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bám sát các quy định pháp luật mới về địa chất khoáng sản, bảo đảm tính khả thi phù hợp thực tiễn địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và từng bước quản trị dựa trên dữ liệu số.
Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của Công an tỉnh Bắc Ninh từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường lực lượng tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm giao thông, phản ánh của Giáp Phương, Đức Minh. Bên cạnh việc bố trí các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với công an các phường, xã trong xử lý vi phạm giao thông. Những lỗi vi phạm đã được tập trung phát hiện, xử lý là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, lạng lách, đánh võng, một lái xe nói.
Cháu là đi xe không có gương chiếu hậu ạ. Và sau đây cháu có rút ra nhiều bài học và kinh nghiệm hơn về việc đi xe máy đối với người trên 18 tuổi là có gương chiếu hậu và mũ bảo hiểm ạ.
Sau gần một tháng thực hiện cao điểm, đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 đã xử lý gần 9.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 500 trường hợp vi phạm ở lứa tuổi học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, khung giờ buổi tối, ban đêm. Trung tá Bùi Đình Đông, đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian tới này thì anh em sẽ tập trung tiến hành tuần tra và kiểm soát các tuyến địa bàn tỉnh Bắc Ninh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm giao thông sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông xảy ra. Song để trật tự giao thông luôn được bảo đảm, bền vững thì điều quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần, trên cao trường gió tây hoạt động. Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và cụ thể thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau: khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28-37 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 29-38 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 30-38 độ. Đến đây, thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.